Nếu mà trường hợp này mà học Phật khá khá một vài năm rồi thì chắc thầy không trả lời câu hỏi này đâu. Nhưng bà bảo là con mới học Phật cho nên thì thôi cũng miễn cưỡng mà trả lời. Như thầy thường hay nói, cái việc mà sao xấu sao tốt vân vân không phải ở trong Phật giáo chúng ta chủ trương tuyên thuyết. Ở đây thuộc về đạo lão. Mà chúng ta biết là đạo lão cũng là một trong những tôn giáo lớn được xuất hiện bắt đầu ở Trung Quốc do Lão Tử là người sáng lập. Và Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm trong thời phong kiến trước đây thường chủ trương là gì? Là tam giáo đồng nguyên. Đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Tức là ba tôn giáo này là cùng một cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc ở đây chính là gì? Là hướng thiện cho chúng sinh, đem lại cái sự lợi ích và an lạc cho nhân gian, cho con người, vân vân. Cho nên ngày xưa các nhà chính trị, vua chúa, quan lại cũng như là các chức sắc tôn giáo Phật giáo, Lão giáo và các thầy đồ, các thầy dạy học bên Nho giáo lúc đó thì mới chủ trương với nhau là ba cái tôn giáo như thầy vừa nói, Nho Lão Phật đó, hay là Phật Lão Nho, hay là Lão Nho Phật vân vân đó, cùng một cái nguồn gốc với nhau. Mà cùng một nguồn gốc với nhau thì có nên cãi nhau không? Có nên chửi nhau không? Có nên đánh nhau không? Có nên đưa nhau ra cái chỗ để mà gì? Mổ xẻ và tranh luận đúng sai với nhau không? Làm loạn lòng dân không? Chắc chắn là không. Cho nên khi mà chủ trương ba tôn giáo cùng một gì? Nguồn gốc, đó là đem lại cái lợi ích an lạc cho chúng sinh, cho nhân loại, thì cái gì tốt của Nho giáo thì Lão giáo và Phật giáo thì có thể dùng. Ví dụ như là tam tổng tứ đức của Nho giáo thì Lão giáo và Phật giáo cũng có thể lấy để gì? Để khuyên các Phật tử của mình gì? Nên học và nên gì? Nên thực hành theo để khiến cho gì? Gia đình được hạnh phúc, vân vân. Hay là cái tinh thần gì? Vô vi của Lão giáo thì Phật giáo và Nho giáo cũng gì? Cũng nên áp dụng để gì? Để bớt lòng tham. Hay là cái tinh thần gì? Từ bi hỷ xả, vô tham, vô sân, vô si của Phật giáo thì Lão giáo và Nho giáo cũng nên gì? Cũng nên học theo để dạy các tín đồ của họ để cho gì? Tất cả đều xây dựng một cái đời sống xã hội hướng tới cái chỗ tốt đẹp và chân thiện mỹ hơn, vân vân. Cho nên xuất phát như vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy là ở chùa chiền trước đây vẫn có những cái khoa cúng mang cái tính, mang đậm cái văn hóa của Lão giáo. Đó là gì? Cái khoa cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Chúng ta biết cái này không phải của Phật giáo nhé, đây là của Lão giáo. Nhưng mà nó ăn sâu vào gì? Trong cái văn hóa, cái tiềm thức, cái đời sống tín ngưỡng tâm linh của người dân, đặc biệt khu vực phía Bắc chúng ta. Vì vậy mà hàng nghìn năm nay các sư ở các chùa thì cứ đầu năm là gì? Bà con nhân dân, tín đồ Phật tử, đặc biệt là những tín đồ Phật tử vừa mới đi chùa, vừa mới học đạo, cho nên cũng đến cầu thỉnh các thầy làm cho cái lễ cầu an đầu năm. Ngày xưa gọi là lễ gì? Dâng sao giải hạn đó, cầu an đầu năm, vân vân. Đó, thì chùa cũng làm cái việc đó. Mà trong cái nghi thức của gì? Đạo Lão hay Nho giáo tế tự đó thì cũng học một phần của gì? Của Phật giáo ở trong đó, vân vân. Cứ kết hợp qua lại với nhau, sống với nhau hài hòa, để mục đích là đem lại lợi ích cho nhân dân và cho đất nước. Nhưng bây giờ mấy năm trở lại đây chúng ta thấy báo chí vào cuộc rất là mạnh, và đặc biệt là trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có một số các quý hòa thượng thượng tọa, các quý thầy đưa ra các quan điểm cần nên bài trừ và đưa ra khỏi cái hệ thống gì, hệ thống giáo lý của nhà Phật. Đó là cái gì không phải của Phật giáo thì nên loại ra khỏi cái đời sống của tăng ni Phật tử. Và họ cho rằng cái việc cúng dâng sao giải hạn là không phải là của Phật giáo, mà đây là của đạo lão, khẳng định với các vị đây không phải là của Phật giáo rồi. Cho nên họ, các quý thầy lên trả lời báo chí là nói đây không phải là của Phật giáo mà của tôn giáo khác, mà nếu mà tăng ni mà làm cái việc đó thì là mê tín dị đoan vân vân, cho nên cần phải bài trừ, cần phải loại bỏ. Và báo chí nắm được cái tin đó, cho nên thì bất cứ bây giờ bất cứ ngôi chùa nào ở Việt Nam chúng ta mà làm lễ dâng sao giải hạn mà báo chí mà họ chụp được, họ quay phim được, họ viết cho vài bài lên đó, là đau đầu đấy, không đơn giản đâu, phải đi giải trình với các cụ trong giáo hội là cũng mệt mỏi đấy. Cho nên cái việc này Phật tử nói là do mới học Phật, cho nên đang lo lắng. Con thì bảo con trai thì 20, con trai thì sinh năm 2002, mẹ thì năm nay 53 tuổi. Theo cái quan điểm của dân gian chúng ta ngày xưa cứ nói là hạn 49 và hạn 53, đúng không? 49 chưa qua, 53 đã tới. Hạn 53 là hạn rất là gì? Là ghê gớm. Mà thường nhiều người không qua được cái hạn 53. Mà 53 ở đây theo như bên đảo lão thì ngoài cái hạn 53 ra, nó còn có một cái sao chiếu mệnh là cái sao gì? Sao Thái Bạch lại càng lo. Vì vậy mà gì, tâm hồn, tư tưởng này là chưa được an, vẫn còn đang lo lắng. Mà đặc biệt là 28 Tết, con mua được cái xe máy mới. Thì mấy hôm Tết xong bạn mượn xe lại bị gây, ngày mùng 7 Tết bị tai nạn là gì? Nát hết cả cái xe máy. Cho nên chắc là tiếc của có hai mẹ con lình xình cãi nhau bất hòa từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Thôi, các cụ có một cái câu nói, có một câu nói để cho mình gì? Nguôi ngoai, để cho mình gì? Dễ sống. Đó là câu nói gì nhỉ? Đấy, đấy, đúng rồi. Của đi thay người. Chả có cách gì nữa, cho nên có một câu nói đấy. Thôi của đi thay người, năm xung tháng hạn, của đi thay người. Cho nên nghĩ được như thế, cho nên là thôi xuôi nó đi, buông nó đi. Và để mẹ con sống với nhau gì? Hòa hợp hơn, yêu thương nhau hơn. Chứ cứ như thế này thì mẹ nhìn thấy con nhìn thấy mẹ như người dưng nước lã, hoặc là như kẻ thù chuốc oán với nhau thì khổ lắm. Của mất thì nó đã mất rồi. Bây giờ có chửi nhau, có giận nhau, có lấy lại được không? Cái xe nó có lành lại được không? Không lành lại được nữa, cho nên thôi. Các cụ ra có một câu nói ấy, tự an ủi mình, mà thực sự nó thầy thấy là gì, cũng rất là tốt đấy. Thôi của đi thay người, cứ như thế mà tâm niệm như thế thôi, không tiếc nữa. May mà hôm đó là gì, người ta mượn chứ, hôm đó mà không phải người ta mượn, con nhà mình đi á, không may nó mà bị tai nạn thì có thể gì, không biết nó làm sao. Thôi của đi thay người. Cho nên là gì, buồn đi. Buông đi. Đấy, đấy là cách gì? Lấy Phật Pháp để đối trị cái tâm mà là gì? Tiếc nuối, khổ đau, và gọi là tham sân si vân vân đó. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử là thôi đừng có nặng nề vào cái chuyện cái xe máy nữa. Mà ngay từ Pháp hội này về, thế mình chủ động nói với con, thôi con ạ, của mất rồi thì thôi, cốt là bình an, mạnh khỏe, còn người thì còn của. Cho nên thôi, giờ con cứ chịu khó mà làm đi, bao giờ đủ tiền thì mẹ lại cho con gì, con mua cái xe mới. Thế là nó lao đầu, nó cày có gì đâu, đúng không? Mà nó lại hoan hỉ, nó, ồ, mẹ không trách mình nữa, mẹ không mắng mình nữa. Thôi thì bình thường ra có khi mẹ trách mẹ mắng quá, có khi nó phá bĩnh, nó chả đi làm nữa. Mà nó lại phá cho thì mất cả của lẫn gì? Lẫn người. mất cả của lẫn gì, lẫn con. Nên bây giờ mình buông được, mình khuyên con là thôi con ạ, của đi thay người thôi thì con cũng đừng có tiếc nữa. Thế thôi thì còn người là con của, con cứ vui vẻ lên, phấn chấn lên, rồi chịu khó đi làm. Bây giờ nhoan đủ tiền thì con lại, mẹ lại cho con mua cái mới. Thế là nó hoan hỉ, nó cày, cày bục mặt nó ra, cày thêm cả giờ, thậm chí thì ngày làm 8 tiếng nó làm đến 12, 14 tiếng để nó nhanh gì, nhanh đủ tiền để mua cái xe. Như vậy cũng là một cái động lực cho gia đình nhà mình, rồi cho đứa con của mình nó phấn đấu vậy. Đấy, thầy nghĩ như thế, nên như thế. Còn cái chuyện sao tấu, sao tốt á, thì không phải quan trọng, không phải nặng nề đâu. Mình đi lễ cầu an này rồi mà, đúng không? Lễ cầu an này năm nay thầy không chỉ làm 3 ngày mà làm tận 7 gì, 7 ngày cơ mà. Gọi là kỹ, gọi là rất rất kỹ rồi đấy. À, rất kỹ rồi, không phải lo gì cả. Thôi các vị biết là không phải ngẫu nhiên tự nhiên năm nay thì làm 7 ngày đâu. Thế giới năm nay nói chung, Việt Nam chúng ta nói riêng, sẽ có rất nhiều những cái dị tượng, những cái chuyện bất chợt xảy ra. Cho nên năm nay đạo tràng chúng ta mới gì, đặc biệt là tổ chức gì, pháp hội Quan Âm 7 ngày như thế này. Nếu chúng ta xem báo, xem tin, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa xảy ra một cái trận động đất mà theo cái tính toán và của các nhà thiên văn học, họ nói rằng ấy, cái trận động đất ấy nó mạnh bằng mấy trăm quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản mấy chục năm trước. Khủng khiếp như thế nào. Và tính đến ngày hôm qua là những người đã chết vì cuộc động đất ấy là trên 21.000 người rồi. Mà bắt đầu họ dự kiến là từ ngày hôm nay trở đi, tức là qua 72 tiếng đồng hồ. Đấy là cái cơ hội những người bị kẹt ở trong các ngôi nhà, mà có những ngôi nhà gì đến 20-30 tầng mà chỉ mới có bới được gì một vài tầng ở trên thôi. Còn 20-30 tầng vùi sâu ở dưới đó chưa bới được, không biết bao nhiêu người. Mà những con người ở trong đó, nó xảy ra cái trận động đất vào cái giờ mà mọi người vẫn còn đang gì, đang ngủ, nó mới đau chứ. Cái giờ mọi người đang ngủ đó, tức là mới bắt đầu gì, rạng sáng ra, mọi người còn ngủ vẫn còn chưa dậy hết, thế mới đau. Cho nên cái dự kiến có thể phải đến gì 50.000 người trở lên, thậm chí là còn trên thế nữa. Vì cái thời gian vàng để cứu được những người mắc kẹt ở trong các đống đổ nát đó qua 72 tiếng rồi. Mà ở bên kia đang, đang rất là rét, tuyết rơi dày đặc, thì cái cơ hội sống của những người bị kẹt ở trong các đống đổ nát đó càng khó khăn hơn. Cho nên chúng ta tổ chức pháp hội Quan Âm như thế này không chỉ cầu nguyện cho đất nước chúng ta, gia đình nhà chúng ta, mà còn hướng tâm ra để cho gì? Cho nhân loại, cho thế giới, cho những chúng sinh đang ở trên trái đất này. Cầu nguyện mười phương tam bảo, Đức Đại Từ, Đại Bi, Tầm Thanh, Cứu Khổ, Cứu Nạn, Linh Cảm, Quán Thế Âm, Bồ Tát gia trì cho. Cho nên chúng ta mở pháp hội như thế này không chỉ là dừng lại ở cái việc cầu nguyện tu tập bình thường, cầu an, cầu siêu cho đạo tràng. Hôm nay thầy mới nói thật với chúng ta, đó là chúng ta phải hướng tâm rộng ra thế nữa. Thế giới mà bất ổn thì Việt Nam chúng ta cũng không một mình tự yên được, tự an được. Mà quốc gia mà bất ổn thì Phật tử và chùa chiền, tăng ni chúng ta cũng không gì tự an tự yên được. Cộng nghiệp chung với nhau mà. Có mặt ở thế giới này, có mặt ở đất nước này là đã có cái nhân duyên, có cái cộng nghiệp thiện ác đặc biệt với nhau rồi. Là một người con Phật thì chúng ta phải luôn luôn hướng cái thiện tâm mong cho đất nước về bình yên. Chúng ta biết là có một sức mạnh vô hình rất lớn. Nếu chúng ta hướng tâm mấy nghìn con người, mấy chục nghìn con người, chúng ta hướng tâm, chúng ta chú tâm, chúng ta cầu nguyện nhờ thần lực của Tam Bảo, chúng ta thấy cũng có những cái sự chuyển biến gì, tích cực và rõ rệt. Vì vậy mà chúng ta nên gì, hướng tâm để cầu nguyện những cái việc lớn nữa. Việc lớn mà được thì cái việc nhỏ tự nhiên gì nó cũng sẽ được thôi. Còn cái chuyện mà như Phật tử này lo gọi là hạn 49 năm 3 sao thấy bạch, thế biết cái này là việc nhỏ, nhỏ xíu à. Đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp của chúng ta, cái việc này là cái việc quá nhỏ, không gì phải lo lắng cả. Lo cái việc đại sự, cái việc lớn là nó mới quan trọng. Thì cái việc này chúng ta, việc lớn mà được thì cái việc nhỏ tự nó thì sẽ ăn theo thôi, sẽ tốt thôi. Cho nên Phật tử này thì khuyên là cũng không phải lo lắng cái chuyện sao xấu sao tốt hay hạn là 49 năm 3 gì đó nữa. Hay tất cả các Phật tử chúng ta nếu vào cái năm mà 49 năm 3 này, hay là sao Thái Bạch, hay là sao Kế Đô vân vân gì đó, cũng không phải lo lắng. Quan trọng nhất là chúng ta gì, nhất tâm sẽ theo Pháp hội được 1, 2, 3 ngày cho đến 7 ngày thì càng tốt, viên mãn, là không phải lo lắng. Cái thứ hai nữa là trong cuộc sống chúng ta thì nguyện là chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, không được trường thì tháng cũng được 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Cố gắng ăn chay, cố gắng đừng có sát sinh vào những ngày đó. Thường xuyên tụng kinh niệm Phật, tu nhân tích đức, làm việc thiện thì hung cũng sẽ chuyển thành cát, hạn cũng biến thành gì? Thành chỗ cát tường tốt đẹp mà thôi. Cho nên không phải lo lắng cái đó nhiều. A Di Đà Phật.